báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa vô lượng thọ kinh, người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 55.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đang xem đến lìa ba pháp, trái nghịch Bồ Đề Môn. Phía trước đã nói qua, thứ nhất là ngã tâm, tham chấp tự thân. Phải lìa được tâm này. Tiếp theo là tâm không an lạc chúng sanh. Làm thế nào để lìa những cái tâm không an lạc chúng sanh? Làm thế nào để lìa cái pháp trái ngược Bồ Đề Môn này? Thì chúng ta phải biết nương vào Từ Bi Môn. Có nghĩa là tâm chúng ta phải phát khởi tâm từ bi. Phát khởi tâm từ bi chính là tâm làm an lạc cho hết thảy chúng sanh. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, làm cho hết thảy chúng sanh an lạc. Tăng trưởng tâm từ bi, tăng trưởng tâm vì chúng sanh, thì tự nhiên tâm không an lạc chúng sanh sẽ được đoạn trừ. Thứ ba là tâm cung kính cúng dường tự thân. Đây là quá xem trọng cái giả ngã rồi. Niệm nào, việc nào cũng đều lo nghĩ, tính toán cho bản thân mình. Vấn đề này xã hội ngày nay thì vướng phải quá nhiều rồi. Mỗi người chúng ta khởi tâm đồng niệm, điều đầu tiên là nghĩ đến lợi ích cho mình. Lợi hại được thua, tính toán đầu tiên đều dành phần hơn về mình. Danh lợi đều cầu về phần mình. Để thỏa mãn những cái dục vọng phàm tình của chúng ta. Dục vọng ở đây không riêng chỉ sắc dục, mà dục vọng ở đây có thể nói là những tham muốn của chúng ta. Dục có nghĩa là muốn. Chúng ta trong đời sống hàng ngày, thậm chí trong đời sống tu tập, chúng ta mong muốn quá nhiều, tham cầu quá nhiều. Hay nói cách khác là dục vọng của chúng ta đầy rẫy. Người chân thật tu hành là người có thể hạn chế dục vọng của mình. Hay chúng ta vào trong đền chùa, đạo tràng tu tập, phương châm đầu tiên là dạy chúng ta phải biết thiểu dục tri túc. Nghĩa là phải biết hạn chế cái dục vọng của mình lại, biết đủ thì chúng ta mới có thể tu tập được, thì chúng ta mới có thể làm nền tảng để chúng ta tiến tu được. Còn người không biết đủ thì Làm sao chúng ta tu tập được? Làm sao có thể đoạn tham? Làm sao có thể đoạn sân? Làm sao có thể đoạn si đây? Cho nên đầu tiên chúng ta tu tập phải biết thiểu dục, biết tri túc. Sau đó tiến thêm một bước nữa, chúng ta ly dục. Đây là lộ trình học Phật. Tu tập Phật Pháp, lìa tham dục. Đây là nói chúng ta hạn chế, chúng ta đoạn trừ. Không phải nói chúng ta chuyển đối tượng, chán ngán các pháp thế gian và trong Phật Pháp rồi lại sanh tâm tham dục trong Phật Pháp. Đây đều là tăng trưởng tâm tham dục, chỉ là đổi đối tượng khác mà thôi. Bạn tu tập có được tiến bộ hay không? Đều là không được. Phật Pháp là dạy chúng ta đoạn trừ tâm tham, không phải là đổi đối tượng tham. Tham Phật Pháp được không? Không được. Ham say chùa chiền, đạo tràng, giận chúng, thậm chí ham giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi danh, đều là sai cả. Những việc này phải làm không? Phải làm. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nỗ lực làm. Ngày mai không tính tới, ngày mai chưa đến mà. Vì sao làm? Vì tâm thương xót hết thảy chúng sanh. Nương vào hết thảy các phương tiện thiện xảo để giúp đỡ cho chúng sanh. Thực hành như vậy thì chúng ta sẽ lìa được tâm cung kính cúng dường tự thân. Chúng ta tu tập muốn tâm Bồ Đề phát khởi thì trước tiên phải lìa ba pháp trái ngược Bồ Đề môn này. Tiếp theo sách An Lạc tập viết: Bồ Tát xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đề môn như thế, liền đắc ba pháp tùy thuận Bồ Đề môn. Những gì là ba pháp? Bạn xem, sau khi lìa được, thực sự đã lìa được ba pháp chướng ngại Bồ Đề môn thì sẽ đắc được ba pháp thuận theo Bồ Đề môn, vô cùng thuận tiện cho tâm Bồ Đề của chúng ta phát khởi. Một là vô nhiễm thanh tịnh tâm. Do chẳng vì thân mình cầu các sự vui. Bồ Đề là chốn thanh tịnh vô nhiễm. Nếu vì tự thân cầu sự vui thì trái nghịch với Bồ Đề môn. Do đó tâm vô nhiễm thanh tịnh là tùy thuận Bồ Đề môn. Do chúng ta không vì bản thân mình mà cầu các sự vui nơi thân, cho nên chúng ta liền được vô nhiễm thanh tịnh tâm. Vô nhiễm thanh tịnh tâm này là thuận với Bồ Đề môn. Thứ hai là an thanh tịnh tâm, vì dẹp trừ hết thảy khổ cho chúng sanh. Bồ Đề là chốn thanh tịnh an ổn hết thảy chúng sanh. Nếu chẳng khởi tâm làm cho hết thảy chúng sanh được lìa cái khổ tử thì trái nghịch với Bồ Đề môn. Do vậy dẹp hết thảy nỗi khổ của chúng sanh là tùy thuận Bồ Đề môn. Do dẹp hết thảy nỗi khổ của chúng sanh cho nên chúng ta đắc được an thanh tịnh tâm. Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm, vì muốn cho hết thảy chúng sanh đắc đại Bồ Đề, vì để nhiếp thủ hết thảy chúng sanh sanh về cõi Phật ấy. Bồ đề là chốn thường vui một cách rốt ráo. Nếu chẳng làm cho hết thảy chúng sanh được hưởng cái vui rốt ráo thì trái nghịch với Bồ đề môn. Đây là ba pháp thành tựu được ba pháp thuận Bồ đề môn. Trên đây là chúng ta đã xem qua về phát Bồ đề tâm. Tâm Bồ đề này là cái gốc của hết thảy Phật pháp. Lão Hòa thượng Tịnh Không cho chúng ta biết rằng toàn bộ kinh Hoa Nghiêm là để diễn bày tâm Bồ đề này. Toàn bộ Phật pháp không lìa tâm Bồ đề này. Hành giả tu tịnh độ nếu không thể phát tâm Bồ đề thì chúng ta đối với sự tu tập không có kết quả. Chúng ta có thể vãng sanh hay không? Đều là không thể. Chúng ta xem đến tông chỉ nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Sách Di-đà yếu giải bảo với chúng ta, trong hết thảy phương tiện tìm lấy pháp thẳng chóng nhất, pháp viên đốn nhất thì không có gì bằng pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại trong hết thảy pháp niệm Phật tìm lấy pháp giản dị nhất, pháp ổn thỏa thích đáng nhất thì không gì bằng tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Lại còn viết A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, dùng danh hiệu để chiêu cảm vạn đức thì không công đức nào là chẳng đạt được. Do đó chấp trì danh hiệu là chánh hạnh, chẳng cần phải tu các hạnh quán tưởng, tham cứu, vân vân. Thật là giản dị, rất thẳng chóng. Đại sư Ngẫu Ích chú giải Di Đà yếu giải, đây là bạn chú giải có thể nói là hay nhất của kinh A Di Đà. Người học tập A Di Đà kinh nhất định không được bỏ qua bản chú giải này. Lão Hòa thượng Tịnh Không cũng đã giảng qua bộ Di Đà yếu giải này. Chúng ta đều có thể xem đó làm tham khảo. Phía dưới lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng cho chúng ta một đoạn kinh văn Phật khuyên Phụ Vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ Vương bạch Phật: quả đức của Phật địa là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không? Sao Phật chẳng dạy đệ tử hành theo? Phật bảo Phụ Vương: quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông, giải thoát, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu hành được. Nên Phật khuyên Phụ Vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ Vương bạch Phật: công năng của niệm Phật ra sao? Phật bảo: như giữa cánh rừng Y Lan, rộng đến 40 do tuần, có một cây ngưu đầu chiên đàn, tuy đã bén rễ, nảy mầm, nhưng chưa trồi lên khỏi mặt đất. Rừng Y Lan ấy chỉ có mùi thối, không thơm. Nếu có kẻ nào ăn phải hoa quả của cây Y Lan sẽ phát cuồng mà chết. Lúc sau, mầm cây chiên đàn dần dần tăng trưởng, vừa sắp mọc thành cây thì mùi thơm đã ngào ngạt, đủ sức biến đổi cả khu rừng đó, thành ra thơm ngát cả. Chúng sanh trông thấy, sanh lòng hy hữu. Phật bảo Phụ Vương: tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng giống như thế. Chỉ cần hề niệm chẳng ngơi thì quyết sẽ sanh ở trước Phật. Một phen đã vãng sanh, liền biến cải hết thảy các ác thành đại từ bi, như cây có mùi thơm kia, biến cải cả cánh rừng Y Lan. Rừng cây Y Lan là ví cho tam độc, tam chướng, vô biên các tội nghiệp trong thân của chúng sanh. Chiên đàn ví cho tâm niệm Phật của chúng sanh. Cây vừa mọc sắp thành cây là hết thảy chúng sanh chỉ cần niệm liên tục chẳng ngơi thì đạo nghiệp sẽ hoàn thành. Đức Thế Tôn khuyên Phụ Vương hành niệm Phật tam muội là phương tiện nhất, cứu cánh nhất, còn chân như thật tướng địa nhất nghĩa không, vô lượng cảnh giới thâm diệu, đây không phải là cảnh giới của phàm phu có thể làm được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo Phụ Vương thực hành niệm Phật tam muội để cầu giải thoát. Ngài thực sự đã làm tròn được chữ hiếu. Cổ nhân bảo phụ mẫu ly trần cấu thì đạo làm con mới tròn. Cha mẹ thực sự liễu sanh tử xuất tam giới thì đạo làm con mới thực sự viên mãn. Cho nên chúng ta thấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã khuyên phụ thân của mình thực hành niệm Phật tam muội để cầu giải thoát. Đây là phương tiện dễ dàng nhất mà hàng phàm phu rất dễ thực hành được. Lời lẽ thì cạn cợt dễ hiểu, nhưng mà diệu dụng thì thâm sâu không cùng tận. Cho nên chúng ta xem đến đoạn văn kinh này, cảm thấy tín tâm của chúng ta thực sự tăng trưởng. Thích Ca Mâu Ni Phật dành những gì tốt đẹp nhất, phương tiện nhất, thù thắng nhất cho Phụ Vương của mình, và ông đã thành công. Đáng để chúng ta học tập. Phía dưới kinh Xưng Dương chư Phật công đức cũng bảo: Nhược hữu đắc văn vô lượng thọ Như Lai danh giả, nhất tâm tín nhạo, trì phúng tụng niệm, kỳ nhân đương đắc vô lượng chi phước, vĩnh đương viễn ly tam đồ chi ách, thọ chung chi hậu, giai đắc vãng sanh bỉ Phật sát độ. Dịch nghĩa là nếu có kẻ được nghe danh hiệu vô lượng thọ Phật Như Lai mà nhất tâm tin ưa, trì phúng tụng niệm, kẻ ấy sẽ được vô lượng phước, sẽ vĩnh viễn xa lìa ách nạn tam đồ, sau khi mạng chung đều được đắc vãng sanh trong cõi Đức Phật kia. Văn Thù Bát Nhã Kinh cũng dẫn ra cho chúng ta thấy: chúng sanh ngu độn, quán bất năng giải, đáng linh niệm thanh tương tục, tự đắc vãng sanh. Nghĩa là chúng sanh ngu độn chẳng thể hiểu được quán, chỉ nên dạy cho họ giữ được tiếng niệm liên tục thì sẽ tự được vãng sanh. Quán quả thật không dễ hiểu, có thể hiểu qua rồi, quả thật là không dễ thực hành. Quán này nhất định phải lìa tâm ý thức thì chúng ta mới có thể thực hành quán được. Còn giữ tâm ý thức, đây toàn là vọng tưởng. Đây không được gọi là quán. Phàm phu chúng ta xưa nay ý thức đều là rong ruổi. Một ngày 24 giờ đồng hồ ý thức toàn là duyên nơi pháp trần. Căn tánh của chúng ta toàn là bị nhiễu loạn nơi sáu trần. Sắc thanh hương vị ở thế gian này chi phối chúng ta, làm cho chúng ta quên mất chúng ta là ai, làm cho chúng ta quên đi cái tự tánh, bản năng vốn đầy đủ thần thông diệu dụng của mình. chúng ta không thể lìa được tâm ý thức. Vậy thì chúng ta phải nương nơi Phật hiệu, nương nơi danh hiệu Phật này, đem chế tâm một chỗ. Chư cổ đức cũng thường bảo, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Đặt tâm ở một chỗ thì không việc nào mà chẳng xong. Thật sự bạn có năng lực chuyên chú, vậy thì không khó rồi. Cái khó của người ngày nay là tâm vô cùng tán loạn, vô cùng điên đảo. Một chút cũng đều là không thể yên ổn được. Người thế gian thì bận công việc làm ăn, người tu hành thì bận bịu bởi đạo tràng, bởi công việc, bởi Phật sự. Chúng ta quên mất việc quan trọng nhất của chúng ta là phải giữ gìn chánh niệm. Làm sao đó phải cho chánh niệm hiện tiền thì chúng ta mới không uổng một ngày tu tập, mới không uổng thời gian tu tập. Còn chúng ta thường quên mất chánh niệm. Quên mất chánh niệm thì toàn là tà niệm, toàn là vọng niệm. Bạn đem những cái sai lầm này đem phụng sự Phật Pháp, làm sao có thể có kết quả tốt được chứ? Chỉ là làm được một chút việc thiện, kết được một chút duyên lành mà thôi. Hành giả niệm Phật cũng vậy. Chánh niệm của chúng ta đề đặt nơi một câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật này hiện tiền toàn bộ sáu căn, nương nơi âm thanh Phật hiệu này để thu nhiếp lại. Mắt tự nhiên sẽ không bị sắc trần chi phối, tai không bị thanh trần chi phối. Định được rồi, sáu căn thu nhiếp lại được rồi, thì chúng ta tự nhiên sẽ được định. Đây gọi là đắc thiền định. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương đã dạy cho chúng ta. Nhất định phải theo cái phương hướng này mà thực hành. Điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Bạn niệm Phật có công phu hay không? Xem bạn có thể nương nơi một câu Phật hiệu này thâu nhiếp sáu căn lại hay không? Còn một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là chạy theo sáu trần, chạy theo những vọng tưởng, chạy theo những sắc, những thanh bên ngoài, thì chúng ta niệm Phật là không có kết quả, hoàn toàn không có cảm ứng. A Di Đà Phật đối với chúng ta vẫn là có một khoảng cách rất xa. Bức màn vô minh vọng tưởng này là chúng ta dựng nên. A Di Đà Phật dù có quang minh chiếu tận mười phương pháp giới nhưng không thể nào chiếu đến tâm chúng ta được, là do chúng ta tự mình ngăn cách với A Di Đà Phật. Cho nên, phương tiện của tịnh độ dạy cho chúng ta phải biết trì niệm liên tục. Chữ liên tục này có nghĩa là không gián đoạn. Không gián đoạn này thì vô cùng quan trọng rồi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Vậy thì công phu niệm Phật của chúng ta tự nhiên liền có lực. Tự nhiên liền có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Chúng ta xem tiếp, sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận cũng nói, cần phải biết rằng một pháp trì danh thật là dạng yếu nhất. Hành giả lúc sơ phát tâm phải chú trọng định khóa, mỗi ngày niệm 1.000 tiếng hoặc 1.000.000 tiếng hoặc 10 ức tiếng, từ ít đến nhiều, từ tán nhập định, tùy theo niệm lực đều được vãng sanh. Có nghĩa là dạy chúng ta phải biết dùng phương pháp trì danh, nhưng mà phải chú trọng định khóa. Định khóa ở đây là hai thời công phu. Định khóa ở đây là phương pháp thập niệm. Mỗi ngày đều giữ như vậy, đều có thể không bỏ. Đây đều là phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Đều phù hợp với tiêu chuẩn nhất hướng chuyên niệm trong Vô Lượng Thọ Kinh nói cho chúng ta. Sách An Lạc Tập cũng bảo, xưng danh cũng như vậy, chỉ nên chuyên chí liên tục chẳng dứt thì quyết định sanh về Đức Phật. Nay khuyên hàng hậu học, nếu muốn lãnh hội nhị đế thì cần phải hiểu niệm Phật là bất khả đắc. Đấy chính là trí huệ môn. Tuy hiểu như vậy nhưng vẫn hệ niệm liên tục chẳng ngơi thì chính là công đức môn. Vì vậy kinh nói Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức và trí huệ để tu tâm mình. Nếu là kẻ mới học chưa thể phá được tướng thì chỉ nên dựa theo tướng mà chuyên chí, thì không ai chẳng được vãng sanh, chẳng còn ngờ gì nữa. Bạn xem, ở đây nói ra cho chúng ta ý nghĩa rất là quan trọng. Hiểu được niệm niệm đều là bất khả đắc, đây là trí huệ môn, nhưng vẫn hệ niệm liên tục chẳng ngơi thì chính là công đức môn. Nghĩa là tuy chúng ta hiểu được tường tận cái lý như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải niệm niệm trên sự tướng thực hành. Từ tướng đi vào tánh, từ sự đi vào lý, thì chúng ta mới có thể thành công được. Cho nên phía sau Ngài nói với chúng ta, nếu là kẻ mới học chưa thể phá được tướng, thì chỉ nên dựa theo tướng mà chuyên chí, thì không ai chẳng được vãng sanh. Nghĩa là dạy chúng ta phải trước tướng. Phật Pháp dạy chúng ta phải lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng mà chúng ta đối với vọng tưởng không dễ gì có thể đoạn trừ được. Đối với phân biệt không dễ gì có thể ngay lập tức đoạn trừ được. Đối với những chấp trước thâm căn cô đế vô lượng kiếp đến nay, chúng ta muốn đoạn trừ quả thật không hề đơn giản. Vậy thì chúng ta phải tu hành như thế nào? Chúng ta phải trước tướng. Chấp tướng gì? Chúng ta phải chấp nơi tướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, chấp nơi tướng của A Di Đà Phật. Nương theo tướng này chuyên chí thì không ai chẳng được vãng sanh, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một lời nói chắc chắn để chúng ta tự tin, chúng ta thực hành pháp môn tịnh độ. Ngay điểm này, rất nhiều học giả thực hành các tông phái khác đều đối với tịnh độ có một sự chỉ trích vô cùng lớn. Họ bảo tịnh độ chúng ta là lấy máu rửa máu, đem vọng cầu chân, lấy vọng trừ vọng, khi nào mới hết vọng? Nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là câu A Di Đà Phật vốn sẵn không có trong tự tánh, vốn sẵn là hư vọng, lại đem câu A Di Đà Phật này đặt vào trong tâm cầu lấy chân, có thể đạt được không? Không thể. Đây là lý luận của nhà thiền. Những học giả này đối với tịnh độ tông chưa hề có sự đào sâu nghiên cứu, chưa hề có sự thực hành, chưa hề thâm nhập lý giải được tịnh độ. Cho nên những điều họ nói hoàn toàn là trên tánh, hoàn toàn là trên lý, hoàn toàn đối với những người đã phá được tướng. Chúng ta thử quay lại hỏi, nếu họ không cần phá tướng, họ có thể ly tướng, họ ly được tướng danh hiệu, tướng A-di-đà Phật, vậy liệu rằng tướng ăn uống ngủ nghỉ trong thế gian này họ có thể ly được hay chưa? Đây là điều rất đơn giản chúng ta có thể thấy được. Những lời nói của họ là chấp lý bỏ sự. Hành giả sơ học nghe phải những lời này đều cảm thấy tịnh độ là không đúng, tịnh độ là không hay, liền bỏ pháp môn tịnh độ thực hành các pháp môn khác.